Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 38. Câu S. Người sợ chết không thể vãng sanh. Đúng không chư vị? Đây là cái điểm rất quan trọng. Tất cả chư tổ đều nhấn mạnh đến điểm này. Một người bệnh mà sợ chết thì nhất định không thể được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà chư vị thấy hồi giờ có nhiều người tu hành cũng rất lâu, nhưng sau cùng khi ra đi vẫn không lưu lại được cái thọ tướng tốt. Thứ nhất là họ không có vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng chính họ, vì sức tu một đời không thể trang trải được cái nghiệp chướng. Sau cùng nghiệp chướng hiện hành, họ đành phải chịu thua. Người niệm Phật biết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà khi nghiệp đổ ra tự nhiên xuống tinh thần, và đến lúc gần ra đi lại có cái tâm sợ chết, thành ra không được tương ưng với cái phương pháp niệm Phật vãng sanh, thành ra mất phần vãng sanh. Chính vì thế mà chư vị thấy không, biết được cái phương pháp hộ niệm, chúng ta biết được những cái lối chắc, những cái trở ngại mà mình tránh đi, mình phải tránh đi. Một người ít tu nhưng sau cùng lại nhờ cơ duyên người ta chỉ điểm cho con đường vãng sanh, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh không sợ chết, ấy thế mà trong một vài ngày, một vài tuần niệm Phật mà người ta có thể vãng sanh. Mười niệm, một niệm tất sanh. Một người tu suốt đời nhưng mà sau cùng lại đi theo cái thân nghiệp này mà chịu nạn. Ôi, cũng chính là do cái ý niệm của mình. Vì hiểu cho rõ, người sợ chết không được vãng sanh. Câu T. Người chăm sóc sức khỏe rất cẩn thận, lo lắng từng chút về bệnh hoạn thì rất dễ được tự tại vãng sanh. Đúng không? Sai luôn. Người chăm sóc sức khỏe rất cẩn thận là tốt chứ không xấu. Lo lắng từng chút về bệnh hoạn tốt chứ không xấu. Nhưng mà nói rằng là để được tự tại vãng sanh thì không đúng. Cái tốt kia là tốt của thế gian. Hẳn nhiên cái tốt thế gian và cái tốt Phật Pháp nó phải trao hòa một chút. Ở đây không có xúi dục chư vị bừa bãi về cái sức khỏe. Nhưng mà một người chăm sóc về sức khỏe rất cẩn thận, lo lắng về bệnh từng chút, nhất định người này khi bệnh xuống không thể nào tự tại được. Vì đã lo từng chút cho nên khi bệnh người ta lo tới không từng chút nữa mà lo từng cục, từng cái gì bự lắm, nhiều lắm. Suốt cả thời gian người ta nhắm tới cái bệnh đó, ta lo lắng về cái bệnh đó thôi chịu thua. Nhưng trước giảm kể câu chuyện của một người cũng có tu, tu dữ lắm. Nhưng mà khi phát hiện ra bệnh tiểu đường, suốt ngày than không có cách nào mà khuyên được hết trơn. Tức là họ đành phải theo nghiệp thời báo rồi. Cho nên lo lắng bệnh, ăn uống cẩn thận là cái điều tốt. Nhưng mà mình phải biết tự tại trước bệnh hoạn. Nhớ là tự tại trước bệnh hoạn chứ phải lo lắng gì bệnh hoạn mà được tự tại. Tự tại trước bệnh hoạn có nghĩa là sao? Mình ăn uống đầy đủ, ăn uống cẩn thận, tập thể dục tốt, nhưng mà khi bệnh xuống rồi mình phải chấp nhận đó là nghiệp của mình. Phải có cái tâm chấp nhận, thoải mái, không lo lắng nữa, quyết lòng lo chuyện vãng sanh, thì người đó là người tự tại trước bệnh hoạn. Cho nên tự tại trước bệnh hoạn không phải là không có bệnh, mà có bệnh mà không sợ. Có bệnh khi mà bác sĩ báo cáo cho mình biết không cách nào cứu chữa được thì mình chấp nhận đây là cái thọ nghiệp của mình đã đến. Đã đến thì mình không ở lại trong thế giới vô thường này nữa, hãy về Tây Phương. Đó là người tự tại, đúng là tự tại. Cho nên phải hiểu rõ tự tại là như thế nào. Còn người mà bệnh một chút lo lên lo xuống, ngày ngày lo lắng, thôi chịu thua. Bảo đảm với chư vị thọ mạng đã đến, tìm cách trễ lại một vài giây không được. Đừng lo lắng quá, đừng sợ chết quá, đừng sợ bệnh quá. Hãy lấy cái tâm thoải mái mà niệm Phật tự nhiên hóa giải không biết bao nhiêu chứng nặng về bệnh hoạn. Phải chú ý chỗ này. Câu U. Quá lo sợ về bệnh hoạn là chướng nặng rất lớn cho sự vãng sanh. Đúng không? Chắc chắn đấy. Trước đây có ở tại cái niệm Phật đường chúng ta cũng có một vị tu tốt. Nhưng mà vị đó lo bệnh gì mà lo không cán được, không ngăn được. Xin thưa thật với chư vị, không cách nào có thể hộ niệm cho vị đó được. Do ông đi đây đó cũng có gặp nhiều vị lạ lắm. Luôn luôn cứ nói này, tôi cầu mong sao mà khi tôi ra đi không bệnh không vàng hết là được rồi. Tu hay làm chi? Tức là sống xa láng. Mà cứ tu làm chi cho nó cực, tôi trông sao, tôi nguyện sao mà khi cuối cùng nhẹ nhàng ra đi là được. La lùng có ai mà cầu mong cho mình đau đớn ra đi, ai mà cầu mong cho mình bệnh hoạn ra đi. Mà tu thì không tu. Đó là những lời nói vô cùng mắc cười. Những câu nói mình nghe ra mình suy nghĩ kỹ, tiếu lầm vô cùng. Cho nên người mà quá lo về bệnh hoạn là một chướng nặng lớn. Còn cái người mà nói là không cần gì hết trơn, chắc có lẽ muốn làm như vậy thì chỉ còn cái cách là tự tử. Uống thuốc mê đó. Uống thuốc ngủ cho quá liều vô rồi ngủ luôn đi thôi, chứ không có cách nào mà nói là tự tại được. Cái người mà quá lo bệnh hoạn làm một cái chướng nặng lớn lắm đó chư vị. Xin nhớ cho kỹ. Mình phải biết tự tại một chút nha. Quá lo về bệnh hoạn, nó cái lo đó nó cứ tiếp tục nó lo mãi. Có một bệnh nhỏ mình lo nhỏ, có một bệnh trung mình lo trung, có một bệnh lớn mình lo lớn. Đến lúc mà sắp sửa xả bỏ báo thân, tất cả tâm trí đều đổ dồn vào cái bệnh đó hết. Chịu thua. Bây giờ chư vị niệm Phật cho gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cuối cùng vẫn không thể nào, không thể nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này, để mà vãng sanh. Những yếu tố này mà chư vị tưởng là nó dễ dàng, sau cùng bị chướng nặng. Sau cùng bị chướng nặng. Cầu về người học rộng hiểu nhiều, niệm Phật rất dễ được vãng sanh. Đúng không? Chư vị thiệt là giỏi. Trả lời đúng hết. Thông thường người thế gian ưa chạy theo con đường kiến giải. Xin thưa với chư vị, cái kiến giải người thế gian quý lắm, trọng lắm. Cho nên những người mà viết sách, viết bao lý luận, những nhà triết gia, cái kiến giải người ta dễ sợ lắm. Nhất là những người có học chút ít, rồi bắt đầu đưa khoa học này khoa học ra, nói thao thao bất tuyệt, tưởng đó là những cái hay. Nhưng mà đối với Phật Pháp lại là một cái chướng nặng vô cùng lớn. Cái kiến giải thế gian càng cao, niềm tin về Phật Pháp càng giảm. Những người mà kiến giải càng lớn, càng dễ bị cái kiến giải nó lôi theo cái vòng sanh tử luân hồi, không vượt được cái ách nạn xấu được. Chính vì thế mà trong bát nạn khổ thì gọi là cái tà trí biện thông nó thuộc về cái này. Phật cho tất cả những cái kiến giải thế gian nó thuộc về cái tà trí biện thông. Một trong cái bát nạn gọi là bát nạn khổ. Trong cái pháp niệm Phật thì cái thế trí biện thông nó thuộc về cái này. Thế trí biện thông là cái ách nạn của người vãng sanh. Cho nên chư vị nhớ là những người nào mà giảng về niệm Phật mà đem lý này lý đạo thao thao bất tuyệt ra nói, chư vị để ý coi, nhất định không thể nào vượt thoát được cái ách nạn của nghiệp chướng. Họ Thượng Tịnh Công nói một câu hay lắm. Nếu những người mà lý luận hay, lý luận dối, triết lý hay, triết lý dối, tôi biết là người này nhất định khi chết không cách nào vượt qua sáu đường luân hồi. Người ta lăn quăng chỗ nào đó. Còn một bà cụ ăn ở hiền lành, thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày ngày niệm Phật, đêm đêm niệm Phật. Chỉ một lòng như vậy, tin tưởng vững vàng. Bà cụ sẽ về Tây Phương thành tựu đạo quả. Rồi bà cụ đó tái lại thế này, cứu những người chạy lang vắng đó. Ngài nói hay lắm chứ vậy. Chính vì thế mà cái pháp môn niệm Phật trong kinh Phật luôn luôn dạy cho chúng ta là hãy nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đã nhất hướng chuyên niệm thì đừng có mở cái ý ra mà nghiên cứu khắp hết, không tốt. Không có mở cái tai ra mà nghe khắp hết, không tốt. Không có mở con mắt ra mà nhìn khắp nơi thấy cái gì hay hay mình chạy theo là tiêu liệt. Đây là dám nói theo ý nghĩa của Ngài Đại Thế Chí nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Đóng hết sáu càng lại. Những người nào mà niệm Phật nhất định muốn vãng sanh, đóng sáu càng lại. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Lưỡi thì mình ít dùng. Chứ mắt, nhìn người này tu tốt quá chạy theo tu thử. Nhìn người kia tu cách này hay quá tu thử. Cứ nhìn thấy. Nhìn thấy những cái hiện tượng thịnh vượng của thế gian. Nhiều cái nó mê vào đó. Chịu thua. Chứ vậy để ý cho kỹ coi. Mắc cười lắm. Nhiều người say sưa trong cho cái cơ sở nó đồ sộ lên.
Nhưng
hình như không
chú ý đến chuyện thành tựu.
Lạ lùng. Cho nên Ngài Ấn Quang, Ngài dạy là cái thời mạt pháp này mà chư vị muốn thành tựu thì phải lắng lặng, âm thầm tạo những cái cơ ngôi nhỏ. 5 người, 10 người, 20 người. Đây là cái lời khai thị của Ấn Tổ đó. Âm thầm chuyên lòng niệm Phật. 365 ngày chuyên lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bao nhiêu người này hỗ trợ cho nhau. Người nào bệnh, những người khác hỗ trợ, giúp đỡ. Chính là hộ niệm đấy. Thì đây là cái đạo tràng thành tựu trong thời mạt pháp này. Chư vị nghĩ coi cái đạo tràng chúng ta giống như vậy. Dòng quyết lòng đi như vậy mà. Đông người thì nó thuộc về thịnh vượng. Nhưng mà còn thành tựu là phải nghe lời Ngài Ấn Tổ. Ngài nói một đạo tràng thành tựu là một đạo tràng có một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói rõ lắm. Chứ không phải là cái nơi để cho hàng ngàn hàng vạn người tới lui tu tập. Là không chứ vậy. Ngài Ấn Tổ nói như vậy đó. Ngài nói có sai lầm phải không? Không. Trong Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh, Phật nói những người nào trong thời mạt pháp này mà muốn thành tựu thì phải viễn ly hội não chi trúc. Viễn ly hội não chi sức. Phải tách rời cái chỗ đó ra thì mới có thể thành tựu đạo quả trong thời mạt pháp này được. Phật nói rõ rệt mà. Thành ra chúng ta mới thấy ở đây tại sao chúng ta cứ âm thầm lặng lẽ mà tu, nắm cho vững cái nguyên tắc hộ niệm mà tu. Nếu mà chúng ta chạy theo con đường ồn náo quá, cứ ngày này thì mở ra cái hội, tìm cách gây dựng cái này, gây dựng cái nọ. Chư vị đã coi nhiều người tới tu mà không có một người thành tựu. Thì chư tổ nói hữu tràng vô đạo. Hữu tràng là cái đạo tràng bự, vô đạo là thiếu con đường đi. Thì cái đó không phải là để làm hưng thịnh giáo pháp của Phật, mà chính là gì? Làm cho bao nhiêu người họ sót lại không thấy thành tựu cái nào, chán nản đi, mất hết niềm tin về Phật pháp. Hữu tràng vô đạo. Ở đây chúng ta cố gắng đi khu đường hữu đạo là đi có đường đàng hoàng. Còn cái đạo tràng nhỏ nhỏ một chút, lặng lẽ một chút, để mà chúng ta cùng nhau gô ghém, bớt phiền não lại, bớt lo lắng đi, bớt phân biệt tiền bạc, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, để chúng ta lắng lặng hộ niệm cho nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị nắm cho thấu vấn đề để chúng ta cùng nhau đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.